năng không dựa trên danh nghĩa người nhà. Sáng hôm sau, Minh Kha gửi thông báo rằng quyền sử dụng kho phụ của nhà văn hóa sẽ bị thu hồi sau 2 ngày để phục vụ khảo sát dự án. Đó là nơi chúng tôi đang cất hơn một nửa số sách. Nếu không tìm được chỗ mới, mọi buổi thử nghiệm phải dừng đúng lúc quỹ gần đủ. Tôi gọi Hoài Cần. Chúng ta cần một phương án chuyển kho. Anh đáp, anh có thể gửi danh sách địa điểm. Nhưng em nên biết công ty vừa yêu cầu anh ngừng hỗ trợ ngoài phạm vi báo cáo an toàn. Anh sẽ làm gì? Anh sẽ hoàn tất nghĩa vụ đã ký. Phần còn lại, anh phải lựa chọn và chịu giá của nó. Tôi nhìn bảng quỹ, danh sách thành viên và con dấu chim én vừa in thêm một hàng mới. Lần đầu tiên, tôi không muốn Hoài Cần hy sinh thay mình. Tôi muốn biết liệu anh có thể đứng cạnh tôi mà vẫn chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính anh hay không. Quyền sử dụng kho phụ bị thu hồi đúng hạn. Minh Kha cho người đến thay khóa, nhưng anh ta cho chúng tôi 6 giờ để chuyển sách. Tôi không thể phản đối vì điều khoản mượn tạm ghi rõ khu vực ấy có thể được lấy lại khi khảo sát bắt đầu. Tôi gọi những thành viên đã đăng ký. 19 người đến, mang xe đẩy, thùng nhựa và dây buộc. Không ai chờ Hoài Cần chỉ huy. Tôi chia nhóm theo danh mục, còn bà Tần kiểm con dấu trên từng thùng. Hoài Cần tới sau cùng. Anh vừa rời cuộc họp với công ty, sắc mặt mệt mỏi. Họ đề nghị giữ hợp đồng nếu anh ký xác nhận nhà văn hóa không phù hợp cho hoạt động công cộng. Anh nói, anh đã ký chưa? Chưa. Báo cáo kỹ thuật không cho phép kết luận đó. Anh có thể mất công việc này. Anh biết, tôi không nói anh nên hy sinh. Vậy anh tự quyết định. Còn bây giờ, nếu muốn giúp, anh phụ trách lối vận chuyển an toàn. Hoài Cần nhận việc như mọi tình nguyện viên khác. Anh đánh dấu đoạn sàn trơn, kê tấm.